tạp chí kinh tế.
Pháp vẫn chưa nguôi giận sau vụ bị Mỹ nẫng tay trên hợp đồng 56 tỷ euro bán tàu ngầm cho Úc. Canberra ra sức biện minh cho việc đột ngột hủy hợp đồng với Paris, xét về khía cạnh được thua, thực chất của hợp đồng tàu ngầm giữa Pháp và Úc gồm những gì và thiệt hại về tài chính, về kinh tế có lớn đến nỗi để Paris lao vào một cuộc đọ sức ngoại giao với cùng một lúc cả Hoa Kỳ lẫn Úc và Anh Quốc, ba đối tác chiến lược của Pháp hay không? Từ đầu vụ mà truyền thông gọi là khủng hoảng tàu ngầm hôm 15 tháng 9, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính của Pháp, ông Bruno Le Maire, hoàn toàn im lặng. Chỉ thấy Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và bà Bộ trưởng Quân lực Florence Parly lên tuyến đầu. 5 năm trước đây, ngày 16 tháng 4, 2016, cũng ông Jean-Yves Le Drian ở cương vị Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời của Tổng thống François Hollande đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng thế kỷ. Tập đoàn đóng tàu của Pháp, Naval Group, mà khi đó mang tên DCNS, đã qua mặt được các đối thủ là Đức và Nhật, giành được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Úc để cung cấp 12 tàu ngầm quy ước Attack, phiên bản từ tàu ngầm nguyên tử đời mới Barracuda của Pháp. Trị giá hợp đồng ban đầu quy định 50 tỷ đô la Úc cho giai đoạn 50 năm. Toàn bộ khâu sản xuất dự trù khởi động từ 2023 và các nhà máy đều được đặt tại Úc. Chiếc Attack đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng vào năm 2030. Thế nhưng, chỉ 4 tháng sau ngày thông báo Paris-Canberra bước vào giai đoạn độc quyền đàm phán thì những dấu hiệu khủng hoảng niềm tin đã bắt đầu ló dạng. Tờ báo uy tín của Úc là tờ Australian tiết lộ Naval Group bị tấn công tin học, mất nhiều thông tin mật liên quan đến tàu ngầm lớp Scorpene bán cho Ấn Độ. Vụ dò dỉ thông tin nói trên không liên quan trực tiếp đến hợp đồng của Úc và cũng không nhắm vào những tài liệu bí mật như là báo The Australian đã đưa tin, nhưng cũng đủ để khiến Canberra lo ngại. Dù vậy, điều đó không cấm cản hai nước tiếp tục hợp tác. Tháng 9 2019, sau 18 tháng đàm phán gay go, thì Naval Group và Bộ Quốc phòng Úc thông báo ván đã đóng thuyền. Cho dù nhiều mối nghi kỵ vẫn chưa được xua tan, Naval Group liên tục bị tấn công và chính những đòn tấn công đó là cơ sở để Thủ tướng Morrison từ một tuần qua thông báo hủy hợp đồng với Pháp khai thác. Vậy Pháp bị chỉ trích những gì và những lập luận đó có cơ sở hay không? Điểm thứ nhất, Canberra trách tập đoàn Naval Group là đã đội giá. Theo thỏa thuận ban đầu, hợp đồng trị giá 50 tỷ đô la Úc, nhưng 18 tháng sau thì giá thành lên đến 90 tỷ đô la Úc, tức là 56 tỷ euro. Điểm thứ hai, theo quan điểm của Canberra là Pháp đã chơi xấu, không chịu chuyển giao công nghệ. Và điểm thứ ba là hợp đồng không có lợi cho người lao động của Úc, sau cùng là một sự chậm trễ trong lịch giao hàng. Truyền thông Pháp ít có bài để giải thích về khác biệt đến 40 tỷ đô la Úc so với hợp đồng ban đầu, nhưng lập tức đáp trả báo chí tại Canberra rằng không thể chỉ trích Pháp giao hàng trễ khi mà đôi bên chưa bắt tay vào công việc. Làm thế nào có thể giải thích được rằng hợp đồng với Pháp bất lợi cho người lao động Úc khi mà trong hợp đồng thế kỷ đó chỉ liên quan đến có khoảng 500 nhân viên của Naval Group, bởi vì gần như toàn bộ các khâu đóng tàu đều được tập trung cả ở Adelaide trên lãnh thổ của Úc. Thế rồi, chính Chủ tịch Tổng Giám đốc Naval tháng 2 vừa qua đã khẳng định 60% các hoạt động của toàn bộ chương trình sẽ do các tập đoàn của Úc đảm nhiệm. Do vậy, trả lời đài RFI tiếng Việt chuyên gia về châu Á, ông Antoine Bondas, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp đánh giá, kinh tế không phải là những giải thích thỏa đáng để hủy hợp đồng.
Điều quan trọng nhất là động lực nào đã thúc đẩy Úc hủy hợp đồng và chuyển hướng sang Hoa Kỳ. Nhu cầu của Canberra không thay đổi. Điểm mới ở đây là quyết tâm của chính phủ Úc xích lại gần với Mỹ và đẩy mạnh liên minh với Washington. Đây mới chính là cốt lõi của vấn đề, chứ không chỉ là một chuyện liên quan đến hợp đồng mua bán tàu ngầm. Tuy nhiên, trong những ngày qua, mọi chú ý lại tập trung vào hồ sơ tàu ngầm, cho dù đây chỉ là một yếu tố trong số rất nhiều yếu tố khác của liên minh quân sự Mỹ, Anh và Úc.
Thêm một lý do khác cho thấy yếu tố kinh tế chỉ là cái cớ để Canberra biện minh cho quyết định chuyển hướng về Hoa Kỳ. Ông Antoine Bondas nói thêm.
Pendant longtemps, le Premier ministre Morrison a critiqué l'accord avec la France pour une question de délai ou une question.
Trong một thời gian dài, Thủ tướng Scott Morrison đã chỉ trích Paris về nhiều khía cạnh chuyển giao công nghệ, giao hàng trễ và hợp đồng với Pháp không cho phép tạo nhiều công ăn việc làm trên lãnh thổ Úc. Nhưng cho tới nay không có gì bảo đảm là Canberra sẽ được toại nguyện về tất cả những điểm này với nhà cung cấp mới là Hoa Kỳ. Cũng không có gì bảo đảm là Hoa Kỳ sẽ cung cấp tàu ngầm cho Úc sớm hơn. Canberra cũng không được bảo đảm là những hợp đồng mới với Mỹ có lợi hơn cho người lao động ở Úc. Rõ ràng ở đây, những lập luận được hay thua về mặt kinh tế không phải là cốt lõi của vấn đề. Đây cũng không hẳn là một cuộc tranh cãi để lấy phiếu của cử tri trong nước. Liên minh với Anh và Mỹ thuần túy là một vấn đề an ninh và chiến lược. chính quyền Úc thể hiện rõ ràng quyết tâm gắn bó hơn với Hoa Kỳ, và đây là mối liên minh chặt chẽ hơn trước rất nhiều.
Sau cuộc họp báo chung với Anh và Mỹ hôm 15 tháng 9, nước Úc đã thông báo ngưng hợp đồng với Pháp vì nhu cầu đã thay đổi và chuyển sang sử dụng tàu ngầm năng lượng nguyên tử thay vì tàu ngầm quy ước chạy bằng dầu diesel và điện như trong giao kèo với Pháp. Pháp là một trong 6 quốc gia trên thế giới sử dụng tàu ngầm nguyên tử và nhất là làm chủ công nghệ đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đối với Naval Group thì cung cấp tàu ngầm nguyên tử cho Úc không phải là một điều bất khả thi. Vấn đề còn lại là công luận Úc không mặn mà với năng lượng hạt nhân và Canberra từ khi bắt đầu đàm phán trang bị tàu ngầm với Pháp đã nhắm tới lớp Barracuda, nhưng đó phải là một loại tàu ngầm sử dụng năng lượng điện và diesel, và do vậy sản phẩm thành sẽ là 12 chiếc tàu ngầm Attack. Antoine Bondas, quỹ nghiên cứu chiến lược, lưu ý.
Tình huống đã đảo ngược do Mỹ lần đầu tiên từ năm 1958 đồng ý chia sẻ một phần công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử. Từ trước tới nay, mới chỉ có Anh Quốc được hưởng sự ưu đãi đó. Cần nhấn mạnh rằng, với Pháp, Úc chưa từng đề cập đến nhu cầu trang bị tàu ngầm nguyên tử. Khi đôi bên bắt đầu đàm phán vào năm 2014, Canberra nhắm vào tàu ngầm quy ước của Pháp, và do vậy chính Paris đã phải điều chỉnh lớp tàu nguyên tử đấy mới thành tàu ngầm chạy bằng dầu diesel để đáp ứng đòi hỏi của Úc.
Về phía Pháp thì báo chí nói rất nhiều đến cuộc khủng hoảng tàu ngầm, nhưng giới phân tích thì đồng loạt cho rằng vụ bị mất hợp đồng với Úc chỉ là bề nổi của tảng băng bị khách hàng Úc bỏ rơi. Tuy là một vố đau cả về tài chính lẫn đối với uy tín của tập đoàn đóng tàu Naval Group, nhưng sự tồn tại của ông khổng lồ trong ngành đóng tàu và công nghiệp quân sự này của Pháp không hề bị đe dọa. Giới trong ngành đánh giá hậu quả về mặt công nghiệp đối với phía Pháp không nhiều, bởi dự án mới chỉ ở giai đoạn đầu. Công ăn việc làm của nhân viên Naval Group cũng không bị ảnh hưởng, bởi vì dự án với Úc chỉ liên quan đến khoảng từ 500 cho đến tối đa là 600 trong số 16.000 nhân viên của Naval Group hiện diện tại 18 quốc gia trên thế giới. Và lại, cho dù là hợp đồng có bị hủy giữa chừng, nhưng chắc chắn là cả đôi bên đều đã chuẩn bị để đối phó với tình huống này và đã dự trù những khoản đền bù thiệt hại. Các tờ báo của Anh, Mỹ nêu lên khoản bồi thường từ 250 cho đến 400 triệu đô la Hoa Kỳ mà phía Úc sẽ phải chi ra. Vậy câu hỏi kế tiếp là tại sao Paris đã lớn tiếng làm khuấy động quan hệ ngoại giao với các đồng minh truyền thống phương Tây? Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI giải thích, hợp đồng tàu ngầm Pháp-Úc rất phức tạp mà tới nay đã trải qua 3 giai đoạn. Năm 2016, như đã nói, thì Úc đồng ý mua 12 tàu ngầm lớp Attack của Pháp. 3 năm sau đó, Paris và Canberra ký thêm một hợp đồng thứ nhì mang tính đối tác chiến lược, và đây là nền tảng cho hợp tác song phương cho giai đoạn 50 năm sau đó. Chính văn bản này cho phép Paris hoạch định chiến lược lâu dài trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Giới phân tích của Pháp nói rõ hơn là trong một thế giới mà càng lúc càng bị chia rẽ giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Hoa Kỳ, Pháp từ lâu nay luôn chủ trương tìm ra một hướng đi thứ ba, tức là độc lập cả về mặt chính trị, kinh tế, chiến lược lẫn công nghệ với Bắc Kinh cũng như là với Washington. Và Canberra là một trong những đối tác có trọng lượng để Paris có thể tin tưởng và cần thuyết phục để đứng về giải pháp thứ ba đó giữa hai siêu cường của thế giới. Thế nhưng với liên minh AUKUS mà việc Úc hủy hợp đồng tàu ngầm của Pháp chỉ là một hậu quả kèm theo. Mặc nhiên, hướng đi thứ ba mà Paris đề xuất vừa mới bị cả Hoa Kỳ lẫn Úc dội cho một gáo nước lạnh. Câu hỏi còn lại là Paris sẽ phải làm gì trong giai đoạn tiếp theo? Antoine Bondas, quỹ nghiên cứu chiến lược của Pháp trả lời.
Quyền lợi của Pháp trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương không thay đổi. Đó là những lợi ích về mặt chủ quyền. Và trong trường hợp đó, Úc là một đối tác khu vực không thể bỏ qua. Được hay mất hợp đồng tàu ngầm không làm thay đổi cục diện về mặt địa lý. Thực tế cho thấy rằng hiện có 1,7 triệu công dân Pháp đang sinh sống trong các vùng lãnh thổ hải ngoại, từ Mayotte cho đến vùng quần đảo Polynesia, từ đảo Réunion cho đến Nouvelle-Calédonie. Các vùng đặc quyền kinh tế của Pháp trong khu vực này chiếm đến 3/4 toàn thể diện tích các vùng đặc quyền kinh tế của Pháp, và đây cũng là nơi có 7.000 quân nhân Pháp trú đóng. 1/3 giao thương của Pháp đối với các đối tác ngoài khu vực Liên hiệp châu Âu nằm trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Đây là khu vực năng động nhất cả về kinh tế lẫn thương mại, nhưng cũng là nơi có nhiều căng thẳng, nhất là về mặt quân sự. Do vậy, Paris bắt buộc phải bảo vệ những lợi ích của mình, và chính quyền Pháp cần phải được bảo đảm rằng có thể can thiệp trong trường hợp cần thiết.
Thank you.